SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Sau nhiều tuần biểu tình ủng hộ Palestine của sinh viên học sinh chiếm lĩnh các cuộc thảo luận trên toàn quốc, hàng ngàn người ủng hộ Israel đã tập trung tại New York để thu hút sự chú ý đến hoàn cảnh khó khăn của các con tin. Nhiều người lên tiếng ủng hộ cuộc chiến của Israel chống lại Hamas, nhưng những người khác bày tỏ sự thất vọng với việc sau gần 8 tháng kể từ ngày 7 tháng 10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn không thể bảo đảm sự trao trả các con tin. Hơn 100 người vẫn còn ở Gaza, cùng với thi thể của hơn 30 người được cho là đã chết. Anna Lipschitz, người có cha chồng vẫn đang bị Hamas giam giữ, đã kêu gọi ngừng bắn để đưa họ về nhà.
Người Israel, chúng tôi không muốn cuộc chiến này. Chúng tôi muốn nó dừng lại càng sớm càng tốt. Chúng tôi muốn những người thân yêu của chúng tôi trở về nhà. Chúng tôi không muốn người của cả hai bên phải chết. Cần phải dừng lại càng sớm càng tốt.
Sự chia rẽ chính trị ở Hoa Kỳ vốn đã căng thẳng, nay lại có thêm bất đồng về cuộc chiến, với những tranh cãi xung quanh lời mời ông Netanyahu đến nói chuyện với Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ. Một số đảng viên đảng Dân Chủ đã lên án việc tiếp đón Thủ tướng Israel, đối tượng của lệnh bắt giữ vì tội ác chiến tranh từ Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Mặc dù những người khác, bao gồm cả lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer, đã ủng hộ lời mời này, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đã xin lệnh bắt giữ ông Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và ba lãnh đạo Hamas. Phát biểu với Fox News, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người đã đưa ra lời mời kêu gọi lưỡng đảng ủng hộ các biện pháp trừng phạt đối với tòa án hình sự cao nhất thế giới.
Chúng tôi không muốn đây chỉ là một hoạt động chính trị. Chúng tôi nghĩ điều quan trọng là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ phải sát cánh cùng nhau và gửi thông điệp tới cộng đồng quốc tế rằng không thể cho phép sự lạm dụng của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, không thể cho phép sự lạm dụng này tiến triển.
Ông Netanyahu, người tiếp tục phản đối lệnh bắt giữ của ICC, cũng đã xung đột với chính quyền Đảng Dân Chủ về kế hoạch ngưng bắn mà ông mô tả là không bắt đầu, non-starter. Kế hoạch 3 giai đoạn sẽ bao gồm việc trao đổi con tin cho những người Palestine bị Israel cầm tù, tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza và việc Israel rút toàn bộ ra khỏi khu vực, sau đó là các cuộc đàm phán về tương lai chính trị của nước này. Phát ngôn nhân về an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc là John Kirby đã thúc đẩy kế hoạch được Tổng thống Joe Biden công bố tuần trước đến từ Israel.
Đó là một đề xuất của Israel, một đề xuất mà họ đã đưa ra sau quá trình ngoại giao căng thẳng với đội ngũ an ninh quốc gia của họ. Hiện tại đề xuất của Israel đã được trao cho Hamas. Nó được thực hiện vào tối thứ Năm, tính theo múi giờ của chúng tôi. Chúng tôi xin lưu ý rằng các quan chức Hamas đã công khai bày tỏ và hoan nghênh đề xuất này. Do đó những gì chúng tôi vẫn hy vọng, thì nay nó có thể bắt đầu giai đoạn 1 càng sớm càng tốt.
Tình hình ở Gaza, nơi hiện có hơn 36.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải đối mặt với nạn đói, vẫn trong tình trạng tuyệt vọng. Hoa Kỳ tiếp tục đi theo một ranh giới mong manh với đồng minh thân cận nhất của mình ở Trung Đông là Israel, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang kêu gọi chấm dứt cuộc tấn công trên không và trên bộ của Israel vào thành phố Rafah ở phía nam. Nhưng Tổng thư ký Liên đoàn các quốc gia Ả Rập Ahmed Abu Ghaid nói rằng Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về việc để cho tình trạng nhân đạo thảm khốc ở Gaza xảy ra.
The position of the US is perplexing. On one part,
lập trường của Hoa Kỳ thật khó hiểu. Một mặt, Mỹ kêu gọi Israel không mở rộng phạm vi hoạt động và quan tâm đến sự hiện diện của dân thường. Mặt khác, Hoa Kỳ tiếp tục cung cấp Israel bom và những thứ dùng để chống lại Hamas.
Providing the Israelis with bombs, material to use against Hamas.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Times ở Anh, Alfie Falk, trưởng cố vấn chính sách đối ngoại của ông Netanyahu cho biết, Chính phủ Israel đã đồng ý với kế hoạch này, nhưng đó là thiếu sót và không phải là một thỏa thuận tốt. Chính phủ Israel vốn đã nhiều lần bày tỏ ý định xóa sổ Hamas ra khỏi Gaza, vẫn tiếp tục công khai phản đối việc Israel rút quân hoàn toàn trước khi họ đạt được mục tiêu của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cho biết Israel đang xem xét các lựa chọn thay thế cho nhóm này.
Cơ quan an ninh, theo chỉ thị của tôi, đang chuẩn bị phương án cầm quyền thay thế cho Hamas. Khi chúng tôi cô lập các khu vực, chúng tôi sẽ loại bỏ người Hamas khỏi ứng viên chính quyền và giới thiệu các lực lượng khác vào đó để tạo điều kiện cho một chính phủ khác, và nó cũng sẽ để đe dọa Hamas.
Nhóm phản đối đình chiến, vốn là các đồng minh cực hữu hùng mạnh, đã giúp ông Netanyahu trở lại nắm quyền vào năm 2022, thì nay cũng lên tiếng phản đối kế hoạch thỏa thuận này. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir, lãnh đạo đảng quyền lực Do Thái theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cho biết ông sẽ lật đổ chính phủ nếu điều này xảy ra.
Một thỏa thuận như các chi tiết của nó đã được công bố, có nghĩa là từ bỏ việc tiêu diệt Hamas, từ bỏ việc tiếp tục chiến tranh. Đó là một thỏa thuận liều lĩnh, không có chiến thắng hoàn toàn, mà là thất bại hoàn toàn trước Hamas. Tôi nói rằng nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiếp tục lãnh đạo thỏa thuận này, chúng tôi sẽ giải tán chính phủ.
Các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn, tương lai của liên minh của ông Netanyahu vẫn không chắc chắn. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken được cho là đã gọi điện thoại cho ông Gallant và thành viên thứ ba trong nội các chiến tranh của Israel, ông Gantz, để thúc đẩy họ chấp nhận đề xuất ngừng bắn. Ông Gantz, người có quan điểm ôn hòa, người giữ chức thủ tướng thay thế theo thỏa thuận chia sẻ quyền lực với ông Netanyahu từ năm 2020 đến năm 2021, được coi là người có khả năng kế nhiệm. Nhưng trong bối cảnh chính trị đang diễn ra, gia đình các con tin đã tập trung tại văn phòng của ông Netanyahu ở Jerusalem để kêu gọi ông chấp nhận một thỏa thuận như một vấn đề ưu tiên. Shai Nidman nói rằng cô rất lạc quan rằng thỏa thuận này là cơ hội để cô gặp lại anh họ của mình.
Tôi ở đây để ủng hộ chính phủ của mình thực hiện thỏa thuận này, thỏa thuận mà Netanyahu đề xuất. Thủ tướng của chúng tôi sẽ đưa tất cả người dân của chúng tôi trở về nhà. Tất cả chúng tôi đều ở đây để ủng hộ sự trao trả của tất cả các con tin.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.